Hồi 14, dạo địa ngục giá lạnh. Phật sống Tế Công giáng ngày 29 tháng 9 năm Bính Thìn năm 1976. Thơ: Hàng Phong Thích Cốt, Tiệm Sơ Đông, Lạc Thiện Do Như, Nhất Thạch Tùng, Vạn Lục Sơn Di, Thành Tuyết Hải, Trúc Mai Kính Ngạo, Ngật Cao Phong. Dịch: Cắt xương gió lạnh lúc sang đông, vui đạo gan bền tựa đá thông, non chuyển ngàn xanh thành biển tuyết, đỉnh cao mai trúc chẳng siêu lòng. Tế Phật: Mùa thu qua dần, mùa đông khắc nghiệt đang tới, thời tiết thay đổi lạ kỳ, chúng sinh đau ốm ngày càng nhiều là bởi không biết thích ứng với khí hậu. Bữa nay ta đưa dương sinh vào thâm ngục giá lạnh ở cõi âm, cũng gặp cái cảnh gió lạnh thấu xương, không hiểu con có chịu nổi hay không. Dương sinh: Thưa ân sư, con vừa mới bị cảm, bữa nay trời lại giá buốt, con nghĩ để bữa khác hãy tới ngục giá băng, bữa nay dạo thăm chốn khác, không rõ ý kiến của thầy như thế nào. Tế Phật: Đâu có được, đã thông tri là mình dạo thăm ngục giá băng xong xuôi rồi, nửa chừng chẳng thể thay đổi, như con sợ không chịu nổi lạnh, thầy cho con 3 viên thuốc nguồn ấm này, uống mau đi, không được kéo dài thời gian. Dương sinh: Cảm ơn thầy đã ban cho con thuốc tiên, con đã uống xong. À, con cảm thấy khắp mình nóng rang, không còn lạnh nữa. Tế Phật: Mau lên đài sen. Dương sinh: Con đã sửa soạn xong, xin thầy khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương sinh: Phía trước tại sao không có lấy một bóng người, chỉ thấy một trái núi hoang phủ tuyết trắng, hình như tuyết vừa rơi, không thấy cây xanh tốt, chỉ có ít cây khô trụi lá, đây là chốn nào? Tế Phật: Nơi đây gần địa ngục giá băng, núi đó vì chịu ảnh hưởng băng lạnh quanh năm có tuyết, lạnh lẽo lạ thường. Chúng ta không đi đường âm phủ nên không thấy bóng người. Với lại, mình ngồi đài sen bay trên không nữa. Con theo thầy đi tới sườn núi phía bên trái là mình gặp địa ngục giá băng. Dương sinh: Chốn hoang vu này chẳng có đường xá chi hết, cây cỏ chết rụi vì băng, tất cả đều khô héo, càng đi tới càng cảm thấy giá lạnh. Phải chăng vì uống 3 viên thuốc tiên hết còn công hiệu? Tế Phật: Công hiệu của thuốc không hề bị giảm, vì tính dược của thuốc tiên là quan hệ qua lại, đợi một lát sẽ thấy thân thể nóng trở lại, đủ sức chịu đựng nổi 3 ngày. Con cứ yên tâm, ta không nỡ để con đông lạnh, chết cứng đâu. Dương sinh: Phía trước có một dãy phòng, đều làm bằng gỗ, sơn đen, trên nóc đầy hoa tuyết nở. Phía trước dựng 2 trụ gỗ, giữa có tấm bảng trên đề địa ngục giá băng. Trước ngục có một lối đi hẹp ăn thông với các phòng, tại sao phía trong không có bài biển chi cả? Tế Phật: Ngục này thiết trí bằng băng lạnh, các tội hồn đều bị ướp lạnh, đông cứng lại, không cách gì trốn thoát nổi, cho nên không cần trang bị chi cả. Dương sinh: Trên đường có vài âm binh áp giải chừng 10 người, vừa nam vừa nữ, không rõ có phải dẫn tới ngục này chịu tội không? Tế Phật: Đúng đấy, phía trước ngục quan và tướng quân đã tới, Dương sinh sửa soạn vái chào. Dương sinh: Kính chào ngục quan cùng tướng quân, chúng tôi phụng chỉ dạo địa ngục, xin các vị chỉ bảo tường tận cho. Ngục quan: Miễn lễ, chúng tôi vừa nhận được sắc chỉ của chúa công Sở Giang Vương, nên đã rõ Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường trên Dương Gian sẽ xuống thăm bản ngục cho thấu tỏ sự tình, để viết sách địa ngục du ký hầu thức tỉnh giáo hóa người đời. Mời hai vị theo chúng tôi vào thăm ngục. Dương sinh: Xin đa tạ. Tế Phật: Chúng tôi vào thăm thẳng ngục giá băng, chẳng cần vào trong nhà làm chi nữa. Ngục quan: Cũng tốt. Dương sinh: Ngục giá băng ở giữa 2 trái núi, phía trong giống như hồ tắm ở Dương Gian, vì rất nhiều hồ ở xa nên ngó không rõ. Trong hồ có đủ cả gái lẫn trai, mình chỉ mặc áo lót, phần dưới nhìn không thấy vì bị băng đóng dính cứng. Kẻ nào kẻ ấy mặt xanh ngắt, môi đen, tay run rẩy, không kêu khóc nổi nữa, chỉ còn rên rỉ thôi. Trước mặt có 2 ông già nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn thiết tha, hình như muốn nói với tôi điều gì. Thưa thầy, có cách gì cứu họ thoát khỏi cảnh khổ băng lạnh đông cứng không? Ngục quan: Để tôi lôi vài tội hồn lên, để dương sinh muốn hỏi gì thì hỏi. Dương sinh: Tốt, tốt, xin hỏi lão tiền bối ở dưới đó cảm thấy thế nào? Tội hồn băng trời tuyết đất, chỉ mặc quần áo lót mỏng manh, tôi không còn đủ sức nói nữa, thân thể đông cứng sắp hết cầm cự nổi. Ngục quan: Tướng quân mau đem nước gừng cho nó uống để giúp đỡ nguyên khí. Tướng quân: Uống mau đi, rồi cung khai hết các tội lỗi đã làm khi còn sống để viết vào sách khuyến thiện, hầu giáo hóa người đời đừng bắt chước làm chuyện bậy giống ngươi, để sau khi chết khỏi rơi xuống địa ngục này. Tội hồn. Tôi, lúc còn tại thế rất ưa thích sưu tầm tem thư tiền xưa, đồ cổ các loại. Lúc 45 tuổi, kết bạn với một người cùng sở thích. Khi rảnh rang, chúng tôi uống trà tâm sự, tình nghĩa thật đậm đà. Bỗng một bữa, bạn tôi phải ra nước ngoài, sợ những báu vật tem xưa, tiền cũ, đồ cổ, cất giấu sẽ bị đánh cắp, bèn nhờ tôi giữ giùm. Tôi vì một phút tham lam, đem tất cả đồ bạn gửi dời đi nơi khác. Khi người ấy trở về, hỏi xin lại tôi các món đã gửi, tôi trả lời: khó nói quá, nửa tháng trước đây đã bị trộm đánh cắp mất rồi. Tất cả những báu vật của tôi sưu tầm cũng bị nó lấy luôn, không còn một món nào. Người bạn tri kỷ của tôi nghe xong, thốn tim, buốt óc, than tiếc không dứt. Đã bị đánh cắp, làm sao lấy về được, bèn bỏ luôn. Khi tới 56 tuổi, bị ung thư gan chết. Hồn xuống âm phủ, và đau cõi âm, đã biết rõ tôi giấu các món đồ đó ở nhà riêng. Khi đi qua đài gương soi ác nghiệp, những cảnh đó chiếu rõ lại. Kết cục, tôi phải cúi đầu nhận tội, bị sở gian vương ở đệ nhị điện phán đày 5 năm ở ngục giá băng, hàng ngày chịu cảnh băng đóng cứng, thân lạnh thịt đông, đau đớn muôn phần, hối hận không còn kịp nữa. Xin người nói với ngục quan tha tội cho tôi, để tôi sớm thoát khỏi cảnh khổ đau này có được không? Dương sinh: xin ngục quan giảm bớt tội một hai phần có được không? Ngục quan: đây là luật âm phủ xử phạt, nếu không có lệnh của Minh Vương, tôi không dám sửa đổi. Bây giờ tôi có thể cho uống thêm chút nước gừng, cũng kể như là ưu đãi lắm rồi, không được cầu cạnh thêm gì nữa. Có thể hỏi thêm bà lão kia xem vì cớ gì mà bị đày xuống địa ngục này. Dương sinh: bà lão này bị đông lạnh, chịu không nổi, ngã lăn ra đất, hỏi làm sao bà ta trả lời được. Tướng quân, cho bà ta uống chút nước gừng giải lạnh để hồi tỉnh lại. Tướng quân: được, uống mau đi, để còn trả lời những câu hỏi của thiện sinh, trái lệnh sẽ bị xử tội nặng thêm. Tội hồn: ôi, tôi đau khổ quá rồi, cái lạnh giá băng giống hệt cái lạnh của nhà xác chuyên ướp tử thi ở dương gian. Người thấy tôi toàn thân xanh mét, thê thảm, không còn chút máu. Lúc sống, tôi là tú bà, chuyên nuôi em út, ẩn náu nơi nhà nhỏ, phòng dơ, chứa trên 10 thiếu nữ. Trong số đó có gái giang hồ, gái nhà lành, gái trốn học. Hằng ngày tôi bắt họ phải tiếp khách, nếu không phục tòng thì bị bắt giam hoặc bị các tay du côn chuyên giác mối trừng trị. Trong số đó rất nhiều thiếu nữ được người nhà hoặc khách chơi chuộc ra, cứu thoát khỏi biển khổ, phục hồi lại sự tự do cho tấm thân. Tôi bèn lớn miệng đòi một số tiền to, có kẻ không đủ tiền chuộc thân suốt đời, chôn vùi tuổi thanh xuân trong động buôn hương bán phấn. Lúc tôi 51 tuổi, vì hút sách rượu chè vô độ cho nên bị xuất huyết mà chết. Sau khi chết mới được rõ là đã bị Minh Vương giảm thọ 10 năm vì nghiệp ác quá sâu, trước bị đày ở ngục bùn phân nước tiểu, chịu khổ 5 năm, sau khi mãn liền bị chuyển qua đây tiếp lại ngục giá băng 31 năm. Mãn hạn kỳ này chưa rõ sẽ còn bị tái giam ở những ngục nào. Từ khi chết tới nay, nào như chịu khổ vì bùn phân nước tiểu, băng giá lạnh buốt, hiện tại thì thê thảm, tương lai khổ còn nhiều, chỉ biết oán hận chính mình đã tạo quả báo quá nhiều. Ngục quan: còn tội hồn sao chót này, mau đem chuyện đã làm ở cõi thế khai hết ra. Tướng quân lấy nước gừng đổ cho nó phục hồi nguyên khí, để nó nói cho trôi chảy. Tướng quân: tuân lệnh, thưa đã giải hạn cho nó xong. Dương sinh: xin hỏi tiểu thư, vì cớ gì cô phải tới ngục giá băng? Tội hồn: nói ra càng thêm xấu hổ. Lúc 18 tuổi, tôi theo một đoàn ca vũ, cùng các đoàn viên đi biểu diễn các nơi, thường là biểu diễn thoát y để câu khán giả. Về sau, vì làm ăn không khá, đoàn giải tán, bèn đổi nghề, gái đi khách, thường được kêu đi khách hoặc biểu diễn thoát y cho khách coi. Do đó, làm quen với một thương gia giàu có, mướn nhà ở riêng làm vợ bé. Năm 36 tuổi, vì hai người không hợp ý nên chia ly. Có lần vì uổng trí, uống độc dược tự tử, khi chết bị giam tại thành chết oan 5 năm, sau đó bị đày tiếp tại ngục giá băng. Đến nay đã 3 năm, còn 20 năm nữa mới mãn hạn. Hiện thời đau khổ quá mức, hàng ngày bị băng đóng, tay chân buốt cống, khí lạnh thấu tim, hối hận không còn kịp nữa. Khuyên nữ phái ở thế gian ngàn lần chớ nên đi theo con đường không chính trực của tôi. Ngục quan: tội hồn này lúc sống không hành nghề lương thiện, chuyên vụ khỏa thân, biểu diễn các màn dâm đảng, phá hoại các phong tục tốt lành. Lúc sống đã không chịu mặc quần áo tươm tất, sau khi chết đã bị xử đài ở ngục giá băng, khiến nàng cố tìm quần áo để che cho bớt lạnh, nhưng chẳng được. Có tội thì chịu báo ứng, tội hồn này còn nhiều tội khác, sau khi mãn hạn ở đây sẽ còn giải giao qua điện khác, mong phụ nữ trên thế gian coi đó làm gương. Tướng quân mau áp giải ba tội hồn này trở lại ngục. Dương Sinh, địa ngục này xương trắng bốc lên như khói tỏa, thấy hiu hiu lạnh. Tế Phật, đó là khói lạnh, khí lạnh tỏa ra đó. Ngục quan, phàm kẻ nào ở đời nhận tiền bạc, đồ vật của kẻ khác gửi mà lấy lén, chiếm làm của riêng, mở nhà chứa điếm, không cho gái giang hồ hoàng lương, lãng phí xa hoa quá mức, coi thường đồ nội hóa, mặc toàn tơ lụa, nhập cảng để chứng tỏ mình giàu, không biết dùng số tiền mua quần áo đó để giúp đỡ dân nghèo khỏi rét. Đàn bà thích mặc đồ hở hang, dùng toàn quần áo hở lưng, hở bụng, hở đùi, cố ý phô trương thân xác để mê hoặc người ta. Các loại người không sợ lạnh giá, những kẻ tham cầu trang sức, sau khi chết, tất cả đều bị xử phạt, đày ở ngục giá băng để được hưởng cái thú vị của sự mát mẻ. Tế Phật, bữa nay thời giờ đã cận, chúng tôi sắp trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh, đa tạ ngục quan cùng tướng quân đã chỉ giáo, mong sớm được gặp lại. Ngục quan, xin tiễn chào. Tế Phật, Dương Sinh, mau lên đài sen. Dương Sinh, thưa thầy, con đã sẵn sàng, mình có thể trở về Thánh Hiền Đường. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Đọc đến đây, chúng ta đã thấy rõ rồi, vạn sự do chúng sanh, sanh ra thì phải gánh, mà ngày hôm nay chúng ta tu để chi? Để minh cảm lục căn lục trần, để làm pháp luân thường chuyển, để thấu triệt cái nguyên lý của ngũ tạng của chúng ta. Vì ngũ tạng, nó là đại diện kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nó có năm ngũ sắc ở trong đó. Nó biến thể ra, nó tạo thành cái tánh, tánh sân si, tánh buồn tủi, đủ loại tánh. Mà nếu chúng ta không dùng cái nguyên khí của trời Phật mà để làm điều hòa cái nội tạng của chúng ta thì không bao giờ mong sửa tâm sửa tánh. Miệng nói tu, không hành nội tạng là kêu bằng thiếu tu. Cho nên, các bạn đã có một cơ hội rất tốt là trong thực hành, bất cứ giá nào, nói là người kia hành giỏi hơn tôi, có thể ngồi 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, làm pháp luân nhiều ít. Nhưng mà tôi cố gắng làm, nay tôi mở một chút, mai tôi mở một chút, tôi càng ngày tôi càng thấy cái tánh sân si tâm tối của tôi. Chứ đừng thấy cái tánh tốt, thấy cái tánh xấu, rồi tự mình phải chỉ mặt mình xấu, sửa, thì luôn luôn các bạn tiến, mà tiến tới vô cùng, không có bị thất bại. Bạn làm sao tìm được cái tánh xấu của bạn là quý lắm rồi. Địa ngục khỏi chứa nhiều người ở tương lai, địa ngục không có cần chứa các bạn nữa. Vì các bạn ăn năn rồi, phải tìm ra cái tánh xấu của chính mình, cái tánh hư tật xấu của mình phải hy sinh nó đi, không có nuôi dưỡng nó nữa, thì tương lai không bị nữa. Cho nên, cái phương pháp của chúng ta đã ngừa mà phải hành, đừng có nói tôi tu rồi tôi ngừa được. Không, tôi không hành, làm sao tôi ngừa được? Tôi phải hành vì tôi học một khóa làm người ở thế gian này, sanh, lão, bệnh, tử, sanh, trụ, hoại, diệt. Mà tôi không biết nội tâm nội tạng của tôi ôm cái xác này mà tôi không hiểu cái nguyên lý của cái xác này. Cho nên, các bạn đã học cái khóa A-di-đà, đã phân tách nội tâm nội tạng của các bạn vi diệu vô cùng, chứ không phải tầm thường. Trong đó, nó có lục căn lục trần, có vạn linh cộng tác với bạn. Mà cái sự trách nhiệm là sự sáng suốt của bạn là phần hồn, cái phần hồn của bạn là quan trọng. Cho nên, mang tội là phần hồn mang tội, mà cơ thể các bạn động loạn cũng là phần hồn mang tội. Chúng ta tu để điều hòa cơ thể, sửa tâm sửa tánh, đạt tới minh tâm kiến tánh, là thấy sự sai lầm của chúng ta, là chúng ta không còn tái phạm nữa, và chúng ta cố gắng đi nữa, tiến nữa, học nữa, để thấy cái siêu văn minh ở bên trên không ngừng nghỉ phát triển. Chúng ta thấy vật chất ở thế gian đã phát triển chưa? Miếng cây biến thành đồ vật để trang trí trong nhà, rồi cái tâm của chúng ta cũng phải thay đổi chứ, phải tiến chứ, rồi cái đạo tu học của chúng ta cũng phải tiến đúng theo thời đại. Cho nên, các bạn làm pháp luân thường chuyển là hết cái thanh khí vô, đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu là nay một chút, mai một chút, nó sẽ càng ngày càng dài, nó càng dài thì càng định thì càng xuất, các bạn không còn bị kẹt ở trong cái ô nhục nữa mà đi trình diện với địa ngục. Các bạn tiến về thanh giới, đúng theo trong kinh kệ đã chỉ rõ đường lối cho các bạn tu. Làm cái gì trở về thanh tịnh, giải nghiệp tâm mới về thanh tịnh, mà các bạn không dùng nguyên ý của trời đất để giải tỏa cái sự ô trược trong cái nội tâm, nội tạng, trung tâm của ngũ tạng của các bạn, thì làm sao mà các bạn trở về thanh được? Mà đã nói tôi giải nghiệp tâm là phải hành không, phải làm chúng ta mới giải được. Nếu không làm, không giải, không có ông thần ông thánh nào mà xuống giải nghiệp cho các bạn được hết. Các bạn làm là tạo nghiệp, hung hăng, giận hờn là tạo nghiệp. Bây giờ tôi giải tỏa không hung hăng, không giận hờn là tôi đã giải nghiệp. Tôi thực hiện cái gì? Tôi ôm cái nghiệp gì? Tôi ôm cái nghiệp thanh của trời Phật, cái nghiệp thương yêu và tha thứ. Cái đó là một cái khí giới trường cửu, từ bi bác ái, chứ không bị kẹt nữa. Thấy không, các bạn đã làm mẹ, làm cha, có người mẹ nào mà không thương con, người mẹ nào mà không tha thứ con, rày vậy, nhưng mà tha thứ và thương yêu vô cùng. Trong thâm tâm của người là cái quyền năng tối hậu của người, mà ngày nay chúng ta tu làm pháp luân thường chuyển để đào sâu cái quyền năng tối hậu của chúng ta, là chúng ta trở về với cái chân thật, hào quang sẵn có của chính mình. Khi mà bộ đầu của các bạn bừng sáng rồi, không lý các bạn đứng ra gây lộn với một người thường sao? Không, các bạn biết thương yêu, các bạn đã khổ nhiều, các bạn mới có hào quang sáng suốt đó. Khổ nhiều, các bạn mới thấy sự thanh tịnh trong nội tâm về với chính bạn, thì các bạn phải nuôi dưỡng cái sự nhịn nhục đó. Rồi các bạn nhìn tới mẹ hiền các bạn, mẹ tôi nhịn nhục biết là bao nhiêu để đón tôi lâm trần, tôi nằm gần bên người mẹ yêu quý, mà mẹ tôi nhịn nhục hết sức mới nuôi tôi ngày nay được lớn lên, được khôn lớn, chứ đâu có phải dễ mà tôi khôn lớn được đâu. Mẹ tôi hết sức nhịn nhục, mẹ tôi đã học nhịn nhục, ngài là một đức nhịn nhục trong gia can của tôi mới có sự an toàn ở ngày hôm nay. Rồi chúng ta ngồi nói trời Phật nhịn nhục biết bao nhiêu để cho chúng ta học và khám phá ra những cái triết lý siêu việt như bây giờ chúng ta đang nghe địa ngục du ký và thực hành để tìm hiểu sự sai lầm của chính mình. Có phải cái nhịn nhục của trời Phật đã cho chúng ta có cơ hội ăn năn trở về với chính mình? Nhiên hậu mới dâng cái hoa sen tốt đẹp cho ngài là tâm thanh tịnh của chúng ta. Các bạn tu đây là trở về với tâm thanh tịnh. Trước kia các bạn ngồi 5 phút, rồi sau 10 phút, 20 phút, rồi có khi các bạn ngồi được 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng là đạt tới thanh tịnh của hạ giới, nó mới ngồi yên. Còn hạ giới mà động loạn, ngồi chừng 5 phút là đứng dậy rồi. Cho nên, hạ giới, nhiều người tu, tuổi trẻ bị thử thách, đừng ngồi 1 tiếng, cái nó kéo xuống, nó đòi hỏi sự dâm dục. Đó, để phân minh hạ giới là cái gì, và thượng giới là cái gì. Cho nên, có cái phương pháp để cho các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà nhớ tưởng lên trên bộ đầu là trung tâm, chân tâm, còn cái tim bằng xương bằng thịt này là phàm tâm. Cho nên, Đức Phật Thích Ca đã thành công khi hào quang bộc khởi trên đầu Ngài. Lúc đó, không còn sự lo âu nữa. Ngài tu ở giữa rừng, động loạn thú dữ không, tất cả là trượt, có thể xâm chiếm Ngài bất cứ lúc nào, mà kể cả sự ăn uống cũng không có nữa. Biết bao nhiêu sự tủi nhục, nhịn nhục vô cùng mới đắc đạo. Ngày hôm nay, chúng ta có sự văn minh hỗ trợ đầy đủ hết, có băng từ để thu những cái âm thanh mà nhắc nhở chúng ta. Nay chúng ta tu một chút, mai chúng ta tu một chút, rồi chúng ta lần lần cũng đi tới cái con đường ngọn ngài. Sự mong muốn của bề trên luôn luôn hướng độ chúng ta và chỉ chờ chúng ta hành mà thôi. Một ngày tới tối, chúng ta hít thanh khí điển của trời Phật, chứ đâu có phải là cái chuyện tầm thường đâu. Không có thanh khí điển lấy gì sống, mà thanh khí điển đó, nó siêu diệu vô cùng. Các bạn hít chừng nào, có chừng nấy, mà càng hít, càng thanh tịnh, càng hít, càng minh sự sai lầm của mình, là có phải là ánh sáng đi vào nội tâm không? Càng tu càng thấy sự sai lầm của mình, có phải chúng ta đã đem cái lửa thiên vào đốt sự trần trược và tạo cái hương đăng trong nội thức của chúng ta không? Càng tu, các bạn xem kinh, các bạn thấy họ đã đi xa rồi, chúng ta mới đi chập chững thôi. Thực hành để đi tới, rồi chúng ta có thể tác những cái lời mà chúng ta gặt hái được để cho hậu thế noi theo, và họ được cứu rỗi trong thực hành, chứ không còn sự cầu xin, nhờ đỡ, rồi tự mình phỉnh phờ mình và phản bội lấy mình nữa. Cho nên, tôi mong rằng các bạn đã thực hành một đoạn đường nên cố gắng thực hành nữa. Đây là những tài liệu quý báu để cho chúng ta thấy ý thức là phải sửa mình mới không có tội, sửa mình mới sáng suốt, sửa mình mới thanh tịnh. Hồi 15, dạo Đệ Tam Điện gặp Tống Đế Vương. Phật sống Tế Công giáng ngày 9 tháng 10 năm Bính Thìn năm 1976. Thơ: Huy Loan Xiển Giáo Trứ Thư Mang, Thực Phẩm U Minh Tả Cẩm Chương, Địa Ngục Môn Khai Nghinh Đạo Khách, Tu Chân Hạ Tất Úy Diêm Dương. Dịch: Phát Huy Đạo Giáo Sách Ra Công, Hỏi Chúng U Minh Viết Tỏ Tường, Mở Cửa Âm Ti Mời Khách Đạo, Thực Tu Hà Tất Sợ Diêm Vương. Tế Phật: Bữa nay vào chơi âm phủ, tới Đệ Tam Điện, 10 ngục của các điện, chỉ cần thăm những ngục tiêu biểu chính cũng đủ. Nếu không vậy, đi hết 10 cửa ngục sẽ mất mấy năm, vì quyển Địa Ngục Du Ký phải xuất bản sớm để hóa độ chúng sinh. Cho nên, chỉ viết các phần quan trọng. Dương Sinh chuẩn bị dạo địa ngục, mau lên đài sen. Dương Sinh: Xin vâng lệnh, thưa con đã sẵn sàng, mời thầy lên đường. Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Phía trước có một tấm bảng hiệu treo trên lầu, y hệt các bảng quảng cáo trước lan can các cửa tiệm chốn dương gian. Trên dán miếng giấy đỏ, có nhiều quan quân âm phủ bu quanh đọc, mình cùng đi tới coi thử xem viết gì. Tế Phật: Ta đã biết rồi, còn con muốn rõ, hãy đi tới coi đi. Dương Sinh: Tại sao quan quân âm phủ thấy mình tới, họ đều lộ vẻ sợ hãi, tránh xa? Tế Phật: Vì họ biết con là người phàm, đích thân mang ngọc chỉ, nên tránh xa, không dám đụng chạm. Con thấy giấy đỏ trên lan can viết gì? Dương Sinh: À, thì ra là ngọc chiếu của Thượng Đế nói rằng: U Minh giáo chủ thừa ủy nhiệm Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ra lệnh, trẫm ngự ở điện Linh Tiêu, cai quản 3000 thế giới, nắm quyền sinh sát ở chính cõi U Linh, sáu đường luân hồi. Nhớ lại, từ khi Nguyên Linh giáng thế đến nay, thời đại thượng cổ, lòng người hồn nhiên, tính trời thuần hậu, chân thật. Cho nên, được sinh làm người, sau khi chết, về trời, vốn không thiết lập địa ngục. Đến thời Trung Cổ, lòng người dần dần ác độc. Tính trời, ngày càng nhiễm bụi trần, luân thường đảo lộn, các thứ ăn chơi được bày ra, do đó mà tự tạo địa ngục. Trừ những người giữ trung, hiếu, tiết, nghĩa, cùng tu nhân tích đức, luyện đạo ra, tất cả đều đắm chìm trong sáu cõi luân hồi là trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Nay gặp buổi thế gian tồi tệ, lòng người quá nhiều tham dục, ham làm những điều quá tàn ác, các thói gian manh, dâm đảng, phạm pháp gia tăng, chính khí nguyên linh của trời đất phú cho đã sa đọa, tự lãnh lấy tai họa. Cho nên hoạn nạn không dứt, trời vốn hiếu sinh, không nỡ để cho chúng sinh chìm đắm hết. Cho nên phổ giáng chân đạo để dẹp tai ương, cứu giúp người lương thiện. Nay có thánh hiền đường ở đài trung trực thuộc sự cai quản của châu Nam Thiên, Nam Thiểm Bộ, nhận lãnh sắc chỉ phát huy đạo giáo, trên kế tục nhân nghĩa của Khổng Mạnh, dưới thừa tiếp đạo Phật chân tông, chấn hưng đạo đức văn hóa, phổ độ thiên hạ chúng sinh, sự nghiệp huy hoàng. Trẫm muốn cho người đời biết cảnh địa ngục ở âm phủ, nên ra lệnh cho thánh hiền đường viết cuốn sách Quý Địa Ngục Du Ký, sai Phật Sống Tế Công dẫn thánh bút Dương Thiền Sinh dạo thăm 10 điện, đem những hình phạt mắt thấy tai nghe ở các ngục âm ti tiết lộ cho người đời rõ, cùng lúc dạo chơi âm phủ khai thị chân lý, phá trừ mê hoặc của chúng sinh. Trong thời gian viết sách, nếu như Phật Sống Tế Công dẫn Dương Thiền Sinh tới, quan quân các điện phải nghinh tiếp hỗ trợ công việc viết sách để cuốn sách quý này sớm hoàn tất. Ngày ngọc chỉ đến, các đạo phải tuân theo, nếu như vi phạm sẽ bị nghiêm phạt chẳng tha. Nay ra lệnh ngày 15 tháng 8 năm Bính Thìn. Dương Sinh: À, thì ra là sắc chỉ của Ngọc Hoàng ra lệnh cho các ngục ở âm ti. Tế Phật: Đúng đấy, muốn viết nên Địa Ngục Du Ký, ngoài việc dán chỉ cho dương gian, còn phải thông báo cho cõi âm, mau tới trước Đệ Tam Điện bái kiến Tống Đế Vương. Dương Sinh: Thưa Đệ Tam Điện, còn cách đây bao xa? Trên đường chỉ thấy các phong hồn cùng âm binh lui tới, không thấy điện phủ. Tế Phật: Chẳng còn bao xa nữa sẽ tới, tiết kiệm thời gian, mau lên đài sen. Dương Sinh: Dạ phải, xin thầy khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen, phía trước là Đệ Tam Điện, mau tới vái lại Minh Vương. Tống Đế Vương cùng các quan văn võ đều ra khỏi điện nghinh tiếp chúng ta. Dương Sinh: Đúng, đúng, xin ra mắt Tống Đế Vương cùng chư vị tiên quan, hôm nay chúng tôi phụng chỉ dạo thăm âm phủ để viết sách, kính xin chỉ giáo tường tận cho. Tổng đế vương mời Dương Thiện Sinh đứng dậy, xin chớ quá lễ độ, sớm được rõ quý thánh hiện đường, ra sức hoằng dương thánh giáo, khuyến hóa được nhiều kẻ ác cải tà quy chính, cùng hướng dẫn được nhiều người tu đạo đạt thành chánh quả, từ lâu ngưỡng vọng. Mời hai vị vào trong điện nghỉ ngơi rồi đàm đạo. Dương Sinh cảm tạ Minh Vương khen ngợi, nhưng xấu hổ không dám nhận. Tệ đường từ Khổng Thánh Đường ra lãnh đạo tới giờ, toàn thể các môn sinh đều đồng tâm hiệp lực, thay trời giáo hóa, chỉ gắn làm hết thiên chức mà thôi, đâu dám nhận là đức lớn. Tế Phật, chớ qua khách sáo, chúng ta vào trong điện nghỉ ngơi. Minh Vương mời hai vị ngồi, bàn ghế bằng gỗ thô sơ, không thể so sánh với xà lông êm ái trên giường vàng. Tướng quân mau đem trà mời hai vị. Dương Sinh đa tạ. Gian phòng khách này trưng bày nhiều đồ cổ rất thanh tịnh, trên tường treo đầy tranh thủy mặc, có rất nhiều sách đạo. Minh Vương, đúng vậy, các quan viên của bản điện khi rảnh rang thường đến đây đàm đạo, bàn bạc suốt ngày. Các quan viên ở âm phủ là những người lúc tại thế chịu tu hành, có đạo đức mới được đề cử, cho nên được ở vào hoàn cảnh như ý muốn, bởi vậy không phải cứ xuống địa ngục là khổ hết. Địa ngục như nhà tù ở dương gian, chỉ những kẻ phạm tội mới phải chịu khổ sở. Các kẻ tả hữu giúp đỡ tôi ở đây giống hệt các quan viên coi nhà giam ở trên dương thế. Họ làm việc tự do, cho nên những kẻ lòng không độc ác lúc tại thế thường làm việc thiện, hồn đến cõi âm chúng tôi đều lấy lễ mà đối xử. Điều này tôi rất mong thế gian tỏ tường. Nếu như lúc sống hành động gian manh không theo chính đạo, sau khi chết ắt xuống địa ngục, tay bị xiềng xích, cổ bị cùng gông, roi da đánh đập, chẳng được hưởng cảnh thanh nhàn như ở đây. Tế Phật, bữa nay đã hết giờ rồi, Dương Sinh sửa soạn trở lại thánh hiền đường. Đa tạ Minh Vương đã chỉ giáo, ngày khác có duyên hẳn còn gặp lại. Dương Sinh, đa tạ Minh Vương cùng tướng quân đã hậu đãi, vì thời giờ eo hẹp chúng tôi phải về, xin từ giả quý vị. Minh Vương miễn lễ, kính tiễn hai vị, mong bữa khác gặp lại. Tế Phật mau rời điện, sửa soạn trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh, thật là gấp gáp, thực tại thời gian quá ngắn. Tế Phật, thôi chớ nhiều lời, chúng ta lên đường trở lại thánh hiền đường. Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 16, vào địa ngục móc mắt. Phật sống Tế Công, giáng ngày 19 tháng 10 năm Bính Thìn, năm 1976. Thơ: Hoàng Tuyền lộ thượng bức nhân hàng, thảm khiếu ai thanh cảm tị toan, nhất niệm chi sai di cổ hận, dương gian thích thích tổng nang mang. Dịch: Suối vàng đường xá lạnh rung người, tiếng khóc bi thương dạ ngậm ngùi, một ý sai lầm ngàn thuở hận, dương gian thận trọng chớ sai lời. Tế Phật: Mùa đông lại tới, tiết trời hết sức lạnh lẽo, nhưng các môn đồ của thánh hiền đường lòng vẫn ấm áp, không cảm thấy lạnh chút nào, thật khiến ta cảm động vô cùng. Nếu như sách Địa Ngục Du Ký sau khi viết xong lưu truyền muôn thuở, môn sinh cứ nối tiếp không dứt. Dương Sinh bữa nay sửa soạn dạo âm ti. Dương Sinh: Đêm nay khí trời giá băng lạnh lẽo, đường âm phủ càng ảm đạm thê lương, xin ân sư ban cho con một viên thuốc tiên để trợ giúp nguyên khí, không rõ cao ý của thầy thế nào. Tế Phật: Được, ta lại cho con 3 viên thuốc ôn nguyên, mau uống đi để trợ giúp dương khí, ích lợi cho việc dạo âm ti. Dương Sinh: Đa tạ ân sư, con đã uống xong, cảm thấy toàn thân ấm áp, con đã lên đài sen, mời thầy khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Thưa đây là đâu? Lại có mấy vị tướng quân phận đồ như người thường đã tới thềm đá phía trước. Tế Phật: Trên thềm đá này là Tam Điện, khu cai quản của Minh Vương. Phía trên là một dãy tù ngục bất tận, mau tiến tới trước đón chào tướng quân. Dương Sinh: Xin ra mắt chư vị tướng quân, thầy trò chúng tôi phụng chỉ viết sách, hôm nay đi tới đây xin tiên quan chỉ giáo tường tận cho. Tướng quân: Miễn lễ, xin mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh vào trong nhà nghỉ ngơi. Sảnh đường này là nơi quản lý tất cả các ngục thuộc Đại Tam Điện, phía sau sảnh đường là các nhà ngục. Tế Phật: Vì thời giờ có hạn, tôi thấy chẳng cần ngơi nghỉ, xin hướng dẫn Dương Sinh đi thăm các ngục là được rồi. Tướng quân, càng hay, Quý Thánh Hiền Đường phụng chỉ viết địa ngục du ký, chúng tôi đã sớm biết như vậy, giờ lại được Tế Phật trực tiếp cho hay muốn dạo thăm chốn này, mời hai vị theo chúng tôi đi về phía bên trái. Dương Sinh, à, một quảng trường quá lớn, các phòng ốc đều kiến trúc bằng gỗ, gần đây có tiếng kêu đau đớn vọng ra, phía trước có một cái ngục, trên đề địa ngục móc mắt. Tướng quân, bữa nay chúng tôi hướng dẫn quý vị thăm địa ngục móc mắt, trước hết phải vào nhà này để tôi trình với quan coi ngục. Ngục quan, vui mừng đón tiếp hai vị tới thăm bản ngục. Tôi xin hướng dẫn quý vị vào xem xét bên trong ngục. Nếu như có chỗ nào không rõ, Dương Thiện Sinh chớ ngần ngại, cứ hỏi. Dương Sinh, à, những phạm nhân trong nhà ngục này đều bị móc hết mắt, máu tươi chảy ròng ròng, kẻ nào kẻ nấy khóc lóc thảm thương, hai tay chặn máu chảy từ trong hốc mắt ra, quả là tàn nhẫn. Phía bên trái có một kẻ trung niên đang bị âm binh dùng chĩa sắt móc mắt ra, tránh né không được, kêu thất thanh, trong con mắt trái rớt ra, hồn mê sảng, thân ngất xỉu, nhưng vì bị trói vào cây cột nên chỉ có đầu gục xuống, âm binh móc thêm mắt còn lại, tôi chẳng dám nhìn, hành vi dã man quá. Tế Phật, Dương Sinh, con chớ hoảng sợ mà quá lời, đây là luật báo ứng ở cõi âm. Tại sao lại phát ngôn bừa bãi, quá vô lễ. Tướng quân, chúng tôi không ngạc nhiên, Dương Sinh chẳng cần giữ ý, có điều chi thắc mắc cứ hỏi. Dương Sinh, tôi vừa lỡ lời xin ngục quan cùng tướng quân lượng thứ, xin hỏi ngục quan, tình hình địa ngục móc mắt ra sao, có thể trình bày rõ ràng cho tôi được biết không? Ngục quan, có thể được, phàm những kẻ bị phán xét giam ở ngục này, khi vào tới ngục, trước tiên bị trói vào cây cột, rồi sau móc hai mắt, tội hồn ắt đau đớn kêu la, chết đi sống lại, mỗi ngày bị hành hình 3 lần. Trước khi hành hình thì lại đem hai mắt ráp vô, dùng nước hoàng hồn rửa, tri giác của tội hồn tức khắc hồi phục. Sau đó lại thụ hình, như vậy mới làm tội hồn đau đớn được. Dương Sinh, không rõ phạm tội gì mới phải tới ngục này. Ngục quan, để tôi gọi mấy tội hồn tới tự thuật, rõ chuyện thật. Tướng quân, mang tới đây 3 tội hồn đã ráp mắt, rửa nước hoàng hồn để tiện khai rõ những tội mà nó đã phạm lúc còn sống, để viết vào sách quý, khuyên răn người đời. Tướng quân, tuân lệnh, đã lo liệu xong, tội hồn này sẽ thuật rõ tội ác đã làm cho mấy vị từ dương gian xuống nghe, cùng tâm trạng bị hành hình sau khi chết, để thiện sinh truyền lại những tiếng lòng của tội hồn hầu khiến hóa thế nhân. Tội hồn, ô hô, hai mắt tôi đau nhất chịu không nổi, còn bắt tôi nói cái gì? Ngục quan, tướng quân, mau dùng nước phép rửa sạch để tội hồn trấn tĩnh lại. Tế Phật, khỏi cần, nhìn ta hóa phép. Tội hồn, bây giờ bớt nhiều rồi, đa tạ sự giải cứu của Hòa Thượng. Tôi lúc sống quá kiêu ngạo, vì sau khi tôi tốt nghiệp đại học lại đương có gia đình. Do đó, xem khinh các kẻ cùng khốn và những người không học tới đại học. Vì cao ngạo khinh khi, nhìn người bằng nửa con mắt, lúc sống hưởng thụ cảnh giàu sang, tích giao cùng giới thượng lưu quyền quý, sau khi chết liền bị Minh Vương phán tội, phạt tôi vì lúc sống nhãn quan quá cao, khinh thị tất cả những người bình thường, bảo mắt tôi là mắt thế lợi. Tôi tới ngục này đã được 2 năm 3 tháng ngoài, còn 2 năm nữa mới có thể ra khỏi ngục, vì lúc tại thế còn phạm nhiều tội khác, sau khi xuất ngục, đường đi giữ nhiều lành ít, xin các vị thiện nhân phải khuyên răn người đời là dù có tiền bạc, có thế lực cũng không được, dương mắt chó, coi khinh kẻ khác, vì coi rẻ khinh khi người khác, sau khi chết, sẽ bị đày đọa như tôi. Kính nhờ thiện nhân thay mặt tôi, xin với Minh Vương, giảm bớt tội giùm tôi. Dương Sinh, xin hỏi tướng quân, tội hồn này đã hợp tác nói rõ tình trạng phạm tội, để khuyên răn người đời, nghĩ thấy, có công có thể tha thứ cho tội hồn này được không? Tướng quân, tôi không dám tự tiện. Ngục quan, việc này về điện, tôi sẽ thưa lại với chúa công, tội hồn có thể được tha thứ một đôi phần. Mau áp giải tội hồn này về, đem hai tội hồn khác ra đây, để họ thuật lại tình trạng phạm tội khi còn sống. Tướng quân, tuân lệnh, đã đưa hai tội hồn tới, cũng được rửa nước phép, thân thể đã tự nhiên khôi phục. Trước hết, tội hồn phía tay mặt, hãy thuật lại cho Dương Thiện Sinh là người dương gian, rõ những tội ác đã phạm khi còn sống. Tội hồn, tôi lúc còn sống, thường đắm say nữ sắc, xã hội dương gian, chẳng lại gì cảnh ấy, tôi thường nhìn lén thiếu nữ hàng xóm cùng đàn bà lúc tắm rửa, cũng từng để cho bạn bè rủ rê tới những căn phòng kín đáo xem phim con heo. Về sau ham thích quá độ, tự động tìm kiếm kích thích cuối cùng theo chân bạn bè đến một khách sạn có sẵn gái chỉ vì kêu tới biểu diễn thoát y để hưởng lạc. Một năm trước đây, tôi chết vì tai nạn xe cộ, hồn tới âm phủ, nhưng tuổi thọ chưa hết, liền bị Minh Vương phán giam tại ngục móc mắt, hàng ngày chịu hình phạt móc mắt vô cùng thê thảm. Con cháu tại thế, hoàn toàn không hay biết, có hối cũng chẳng còn kịp nữa. Mong thiện sinh sau khi về trần, tuyên bố giáo hóa nhiều để cho người đời được rõ cảnh này. Những điều mình làm khi sống, tưởng là thần không biết, quỷ không hay, nhưng sau khi chết, hồn tới trước đài gương soi ác nghiệp thì lập tức những tội lỗi hiện hết ra, không sót một mảy may. Tướng quân, tội hồn này già mà không nên nết, già còn ham cô đầu con hát, lúc sống có tiền của, không biết hưởng tuổi già cho trọn tuổi thọ, lại đi ham hố những chuyện bậy bạ, chuyên dòm lén sự dâm ô, hai mắt thất đức, do đó phải tới địa ngục móc ra rửa ráy cho sạch sẽ, lại kêu tội hồn phía trái tới, bắt phải cung khai những việc ác đã làm khi còn sống một cách mau lẹ. Tội hồn, tôi bị đày ở ngục này do tội của tôi đã phạm từ khi còn là học sinh, cặp kỳ thi đã gian dối, dòm lén bài của thí sinh khác, cùng mở sách ra coi, ham thích đọc tiểu thuyết dâm ô, xem hình lõa thể, cùng phim ảnh khiêu dâm. Sau khi chết, bị Minh Vương phán tới ngục này để thụ hình, tôi đã bị đày ải nửa năm, còn hơn 3 năm nữa mới có thể ra khỏi ngục. Dương sinh, thiệt sợ quá, con lúc còn đi học, cặp kỳ thi cũng xem bài của kẻ khác, đều không bị giám khảo bắt được. Sau khi chết, chắc cũng phải tới đây thụ hình. Tế Phật, gian dối phạm trường quy, nhưng con cũng đừng quá sợ hãi. Trời cao không nỡ kết tội kẻ đã biết ăn năn hối cải. Con đã quy y cửa thánh hiện đường, thay trời giáo hóa, làm sứ giả của trời, công đức to lớn, đem công buộc cho tội, hẳn là được miễn tới đây. Ngục quan, tướng quân, mau đem tội hồn tống giam vào ngục. Nếu như có điểm thất lễ, xin Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tha thứ. Dương Sinh, không dám. Ngục quan, phàm mắt của người đời bất chính, thích ngắm sắc đẹp, xem sách dâm ô, hoặc nhìn người bằng con mắt khinh thị, những kẻ mắt không lương thiện, sau khi chết, ắt bị đày ở ngục móc mắt. Nếu như sau khi coi sách Địa Ngục Du Ký mà tự biết hối cải, cùng phát tâm ấn tống sách này để khuyên răn giáo hóa người đời, thì sau khi chết, tội này sẽ tiêu tan hết. Tế Phật, bữa nay thời giờ eo hẹp, thầy trò chúng tôi sắp phải ra về, xin đa tạ ngục quan cùng tướng quân. Dương sinh, mau cảm ơn quý vị đi con, sửa soạn rời ngục trở lại thánh hiền đường. Dương sinh, đa tạ ngục quan cùng tướng quân đã chỉ giáo, xin từ biệt. Ngục quan, xin tiễn Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh. Tế Phật, Dương sinh, mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dương sinh, con đã sẵn sàng. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương sinh, xuống đài sen, hồn phách, nhập thể xác. Hồi 17, dạo địa ngục giao sắc, giao đồng, lóc da mặt. Phật sống Tế Công, giáng ngày 29 tháng 10, năm Bính Thìn, năm 1976. Thơ: dâm phong biến bố, thực kham thương, tội ác thao thiên, thắng hổ lan, ký ngữ dương gian, tham sắc bối, cải đầu hoán diện, mạc dương cuồng. Dịch: thói dâm tràn ngập, thật là thương, tội ác loà trời, quá hổ lan, nhắn nhủ dương gian, phường hám sắc, đổi đầu thay mặt, chớ điên cuồng. Tế Phật, lối đạo gian nan, người tu đạo bị ma quỷ thử thách không ngừng, ai là kẻ thuận buồm xuôi gió, tới cõi Phật, giữ vững niềm tin, dẫu chết chẳng rời, bởi chết, vì đạo linh chứng sẽ tối cao, gặp nghịch cảnh, càng thêm nỗ lực, cắn chặt răng, còn sợ gì, gió quỷ mưa ma đầy trời. Thánh nhân đã nói, kiến quái bất quái, quái tự vong. Thấy sự kỳ quái mà không cho là kỳ quái, sự kỳ quái đó tự tiêu tan. Đường đạo gặp chướng ngại cản trở, rút gươm tuệ, chém tan tơ rối, phải trải qua một phen lạnh thấu xương mới mong hái được hoa mai nở, hương thơm ngào ngạt. Bữa nay, dạo âm phủ, sửa soạn lên đường. Con hãy lên tinh thần, phải cố gắng đi hết con đường gian truân này, mới đủ gọi được là tài hảo hán kiên trì vì đạo. Dương sinh, đa tạ ân sư đã khuyến khích, con tự biết nghiệp nặng, không tu, khó thoát khỏi ma nạn trùng trùng, xin thầy yên lòng, con sẵn sàng theo thầy dạo cõi âm ti. Tế Phật đã tới, mau xuống đài sen, bữa nay thầy trò mình dạo thăm địa ngục giao sắc, giao đồng, lóc da mặt. Dương Sinh, a à, Ngục Quan cùng tướng quân đã ra trước ngục, kính lại ra mắt chư vị tiên quan, tôi là môn sinh của Thánh Đế tại Thánh Hiền Đường. Bữa nay, do Tế Phật dẫn đường xuống thăm quý ngục để viết sách địa ngục du ký, hầu khuyên răn giáo hóa người đời, để họ hiểu rõ những hình phạt mà các tội phạm phải chịu ở các ngục nơi âm phủ. Kính xin chư vị tiên quan cấp cho tôi các phương tiện để tìm hiểu. Ngục quan, không có chi, chớ quá khách sáo, thôi đừng quỳ, hãy đứng lên. Hoan nghênh Dương Sinh cùng Tế Phật đã tới thăm bản ngục, xin mời vào trong ngục tham quan. Tướng quân, bản ngục là địa ngục giao sắc giao đồng lóc da mặt, chuyên xử phạt những kẻ phạm nhân vô liêm sỉ, chẳng biết yêu da mặt. Mời hai vị vào trong. Dương Sinh, trước ngục âm binh áp giải biết bao tội hồn, nào gái nào trai, tuổi tác lớn có, nhỏ có, kẻ nào kẻ ấy gục đầu, vẻ mặt kinh hoàng tán đỡm. Trước tiên dẫn tới cửa ngục biện lý để làm thủ tục khai báo, sau đó mới áp giải vào trong ngục. Tế Phật, chứ con ngó lầu, mau theo ngục quan cùng tướng quân tiến vào trong ngục tham quan. Dương Sinh, ái chà, tiếng kêu khóc thảm thương từ trong ngục vọng ra, các tội phạm bị trói vào những cột sắt. Quỷ binh đầu trâu mặt ngựa đang hành hình bằng cách dùng dao đồng, dao sắt lóc da mặt tội nhân, giống y hệt đồ tể lóc da heo ở các lò heo. Các tội hồn kêu khóc thảm thương, toàn thấy thịt đổ máu rơi, chỉ nghe tiếng la mà không nhận ra mặt. Sau khi lột da, đầu bầy nhầy, trơ sọ đỏ lồm, trông thật tàn nhẫn. Xin hỏi ngục quan, các tội hồn này đã phạm tội gì mà tới nỗi phải phạt tới ngục này để chịu khổ đau? Ngục quan, một lời nói khó hết, chẳng thà kêu mấy tội hồn ra để thiện xin hỏi cho tỏ tường. Dương Sinh, vậy thì tốt quá, có được chứng cớ cụ thể. Tướng quân, nam tội hồn kia mau ra đây, hồi còn sống làm ác thế nào, kể hết sự thật ra cho Dương Thiện Sinh người ở Dương Gian nghe. Dương Sinh, xin hỏi tội hồn, tại sao lại đọa lạc ở ngục này? Tội hồn, lúc còn sống, cha mẹ tôi mất sớm, tôi không được giáo dục, bị người sai khiến, cảm thấy khổ sở, tôi bèn nghĩ ra kế đổi nghề làm ăn mài. Mỗi nhà, nếu cho một đồng, một ngày, chìa tay xin 100 nhà, cũng đủ sống rồi, có tiền tiêu lại đỡ cực. Nhưng thân thể tôi tráng kiện, sợ rằng chủ không cho nên mới ăn đói 2 tháng. Hàng ngày chỉ ăn chút cháo cùng uống nước lạnh, quả nhiên thân thể ốm o yếu đuối, lại còn lấy bùn đất bôi mặt cho lem luốc, mặc quần áo rách rưới, chân giả què, đi khắp nơi kêu gọi lòng thương xót của người để xin tiền. Gặp ai cũng than thở hoàn cảnh khổ sở, thân đơn chiếc, chân tàn phế, nhiều người nhìn tôi thương xót cho tiền. Có tháng được tới 4-5 ngàn đồng, về nhà lấy làm sung sướng lắm vì rất dễ dàng có tiền. Tối đến, mặc đồ mới, ra phố ăn uống no say hoặc đến khu ăn chơi đàn điếm trụy lạc. Cũng thường tới quán rượu say xưa, nghe nhạc dâm dục. Về sau, vì muốn làm giàu nên mỗi lần xin từ 10 đồng trở lên, người ta cho 2-3 đồng đều không thèm lấy. Do đó, thường bị những kẻ hà tiện chửi mắng, không thèm ngó mặt. Sau khi chết, bị Diêm Vương phán đài ở ngục này để chịu hình phạt lột da mặt, đau đớn vô cùng, hối hận thì đã trễ rồi. Ngục quan, nghiệp súc sanh, nói về tội hồn này, kiếp trước không tu, sinh vào gia đình bất hạnh, không nghĩ là mình tuổi trẻ sức lực cường tráng, chăm chỉ làm việc để mưu sinh, lại giả dạng tàn phế, mặt dạng mày dày đi ăn xin, phàm kẻ có huyết khí phải lăn lóc cho tới sơn cùng thủy tận, chứ đâu lại cúi đầu, chìa mặt ngửa tay ăn xin. Đã vậy, lại còn đem tiền xin được, tiêu phí trong chốn tủ sắt, thật quả là ngỗ ngược, quả là vô đạo. Lúc còn sống, không thương da mặt để tới nổi, sau khi chết, phải chịu hình phạt lóc da mặt, khiến không còn mặt mũi nhìn kẻ khác. Mong người đời đề cao cảnh giác, trở lại ngục mau, tôi kêu một tội hồn nữa ra để Dương Thiện Sinh hỏi tiếp. Dương Sinh, đa tạ tướng quân, xin hỏi tội hồn, tôi thấy tội hồn chỉ mới khoảng ngoài 30 tuổi, tại sao còn trẻ mà đã chết, lại còn bị xử phạt đài ở ngục này? Tội hồn, nói ra đã xấu hổ, lại càng thêm nhục tổ tiên. Năm 17, 18 tuổi, khi tôi còn học ở bậc trung học, thường rủ rê bạn bè tới công viên chơi, gặp con gái chạy theo chọc ghẹo, hoặc tán tỉnh kiểu đầu đường xó chợ, thường bị chửi là đồ lưu manh, đồ mất dạy, đồ mặt dày. Càng bị chửi tôi càng lấy làm hãnh diện khoái trá, gặp những con đường vắng, Tôi thường chạy theo chọc ghẹo đàn bà, ôm đại eo con gái, hoặc lạng xe thò tay quấy phá thân thể phụ nữ. Có lần còn dám cả gan cưỡng dâm một thiếu nữ. Tuy lúc sống chưa từng bị cảnh sát trừng trị, nhưng có lần cởi xe thò tay mò bậy, bị một cô la to, tôi hoảng kinh, xe lao xuống vực tôi chết ngắt. Minh Vương giận dữ, la tôi là có tánh ác mà không chịu sửa, cho nên giảm tuổi thọ của tôi 10 năm. Sau đó, phán đày tôi vào ngục này để chịu hình phạt khổ đau. Đến nay, đã hơn 2 năm, phải trên 13 năm nữa mới ra khỏi ngục, rồi lại còn bị giao cho các điện khác xử tội để chịu hình phạt tiếp. Thật đáng thương, mong người nhân từ, tay tôi xin với Minh Vương giảm bớt 1-2 phần tội của tôi. Ngục quan, không được nhiều lời, ai biểu mi lúc sống chơi bời lêu lỏng, không biết giữ lễ nghĩa liêm sĩ, dâm là đầu của mọi tội ác, làm tội thì mang họa, đã thiếu học còn làm nhục tổ tiên cha mẹ. Lúc còn sống, không thương mặt của mi, chết đi, chịu quả báo vì tội cưỡng dâm. Sau khi thụ hình xong, sẽ giao mi qua điện khác để trừng phạt tiếp. Tướng quân, mau đem tội hồn này tống giam vào ngục. Tướng quân, tuân lệnh. Tế Phật, thời giờ đã trễ, thầy trò ta chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dương sinh, mau rời ngục. Ngục quan, có điều chi thất lễ, xin Tế Phật cùng Dương sinh tha thứ. Dương sinh, không dám, đa tạ ngục quan cùng tướng quân đã giúp đỡ để hoàn thành trách nhiệm viết sách. Xin từ biệt hai vị. Tế Phật, mau lên đài sen. Dương sinh, con đã sẵn sàng, thầy có thể trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường. Dương sinh, xuống đài sen, hồn phách, nhập thể xác. Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Ở thế gian, luôn luôn tưởng rằng trời Phật không biết, tưởng hồn chúng ta là chỉ một kiếp này mà thôi, cho nên làm những chuyện che giấu loài người, lười biếng từ ở trong xương tủy mà ra, rồi áp dụng hàng ngày tự mình sa đọa không hay. Cho nên, tuổi trẻ phải cần tìm con đường tu, tu để làm gì? Tu để khôi phục lại sự quân bình, mà để cảm thức sự ân độ của trời Phật đã nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta, mọi người đang ngồi đây, ai cũng có tội vì quá khứ không biết, không minh, không hiểu, làm sai. Rồi bây giờ, chúng ta ăn năn để chúng ta thấy tội ta, chứ không phải nói là chú đó có tội, tôi không tội. Tất cả mọi người đều có tội. Vì sao tạo thành tội? Vì sự tâm tối không hiểu biết, nhưng mà trời vẫn thương, độ và cho mọi người có cơ hội ăn năn là để có dịp tu, để thức tâm, để trở lại với cái sự chân chất, thánh hiền, sẵn có trong nội thức của chính chúng ta và lập lại quân bình. Nhiên hậu mới chuộc lại cái tội của quá khứ, nhiều kiếp, đã luân hồi, tại thế, học hoài, học mãi mà học không xong. Thì đâm ra, nhiều khi các bạn tu ngồi thiền cũng vậy nữa, cảm thấy mình động loạn, đó là cái nghiệp chướng còn bao vây trong cái tâm thức mà chính ta chưa gỡ được. Cho nên, phải dày công, làm sao gỡ, phải dày công trong kiên nhẫn, tu học, trì chỉ trí, giữ niềm tin, bất diệt đó, thì các bạn mới mong gỡ rối. Cũng như trong bóng tối mà thanh tịnh thì tự nhiên nó bật ra một điểm sáng trong nội tâm. Phải trì kỳ chí mới đạt được cái điểm đó. Còn nếu mà chúng ta nửa chừng nghi đạo này, nghi đạo nọ thì chẳng có cái đạo nào thành hết. Các bạn đi khắp thế giới, thiếu gì đạo nhưng mà có đạo nào thành. Đạo nào cũng nói, giải thoát mà tâm ta thiếu kiên trì thì không bao giờ hưởng được cái chân pháp thể hiện trong nội tâm. Cho nên các bạn phải cố gắng kiên trì, trì kỳ chí, cái kiếp làm người là rất quý. Ngày hôm nay, chúng ta được làm con người trọn lành, được nghe thánh hiền, được truy tầm chân lý để tìm hiểu con đường phải mà tự đi. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta hướng thiện để tìm sự an lạc trong nội thất, nội tâm của chúng ta, thì chúng ta phải đầy đủ nhịn nhục, ngày qua ngày, năm qua năm, tháng qua tháng. Nhưng mà dòm lại, thấy nháy mắt, tóc bạc mắt lờ, lớn tuổi rồi, tôi sẽ đi đâu? Mà giờ phút này, tôi làm con người tôi còn chưa ăn năn, tôi còn chưa trở về với thực chất của chính tôi. Tôi còn chưa thấy rõ cái tội trạng của tôi và tôi ăn năn, hối cải để tôi hy sinh cái tánh hư tật xấu đang ôm ấp hàng ngày trong nội tâm, nội thức của tôi. Tôi bỏ nó đi, tôi lìa khỏi nó đi, tôi trở về với sự thiện giác ở bên trên thì nhiên hậu tôi mới tìm ra một sự giải thoát rõ ràng cho chính tôi. Cho nên mỗi người tự tu tự đắc là vậy, nhưng mà nó là một kỳ công chứ không có tiên Phật thần thánh nào giúp mình hết. Đã giúp hết rồi giúp trong lúc các bạn giáng lâm xuống thế gian, các bạn có tay, chân, mình, đầu, đầy đủ, có thượng, trung, hạ, biết phê phán cả trời Phật nữa, có sự thông minh đầy đủ, nhưng mà các bạn không sử dụng cái quyền năng tối hậu để sửa mình trong chu trình tiến hóa là tha thứ và thương yêu, thì luôn luôn bị kẹt và không có mở được trí thông minh. Nhiều người nói, tôi có lá bùa này là tôi được rồi. Nhiều người nói, tôi có ông sư này là tôi được rồi. Nhiều người nói, tôi đã đọc chú này thì tôi không có sợ ma, mà chính mình đã đọc chú mà không sửa đổi tâm tánh ma quỷ, quỷ quyệt của chính mình, thì mình là con ma mà bùa chú có xài được đâu. Càng đọc ma càng hiện, càng đọc nghiệp càng kéo, chứ không phải đọc chú là hết nghiệp đâu. Chỉ có tu, ăn năn hối cải mới là hết nghiệp. Cho nên, nhiều bạn không hiểu, lấy cái dâm tánh làm đầu, rồi bài chuyện này, bài chuyện kia, bài chuyện nọ, tu được chút xíu, tưởng là mình đắc đạo. Kỳ thật, vô cùng, Đức Phật tới ngày hôm nay thành công, cũng không nói chuyện đắc đạo, cầu xin được đắc đạo mà thôi. Không dám xưng, đập ngực nói ta đắc đạo, vì con đường đạo là con đường vô cùng tận. Mọi người phải học, phải tiến, nó mới đi tới chỗ sáng suốt. Cho nên, nhiều người không hiểu mà nhầm lẫn ở chỗ đó, rồi bất chấp trời Phật, bất chấp thần thánh, tiên Phật, nuôi lòng phản nghịch, tự chôn sống lấy mình mà thôi. Cho nên, những hành động ở thế gian, có tai, có chân, có mặt, có mày, đi đứng hung hăng với thiên hạ, rồi một ngày nào xuống địa ngục để lóc da mặt, mặt mày gớm ghiếc, nhìn ai, nhưng mà đó là cơ hội cuối cùng mà Thượng Đế ân ban cho mọi người thấy rõ. Hồn của người chết xuống âm phủ bị giam, bị hành hình để chi, đó là tình thương yêu của Thượng Đế vô cùng tận, để độ con ngài thức tâm. Xuống ngộ cảnh đau đớn thức tâm mới có hồi sinh trở lại. Ngày hôm nay, chúng ta đã được ngồi đây làm con người, chúng ta cũng đã vượt qua những cái cuộc hành hạ đau đớn đó. Bây giờ, chúng ta nghe tới sự đau đớn khổ cực đó, lòng ta cũng cảm động. Nhưng mà, chúng ta lại không chịu thức tâm, thì chừng nào chúng ta mới cứu rỗi lấy phần hồn của chúng ta. Cho nên, các bạn tu được nhiều tài liệu để các bạn có cơ hội thức tâm, có cơ hội nhìn lại cái thực chất của chính mình, thì các bạn mới thấy rõ rằng tất cả thế gian là tạm, tôi phải buông bỏ những cái tánh sân si, tâm tối và tôi trở về với thực chất tha thứ và thương yêu. Càng ngày càng nới rộng, thức hòa đồng càng ngày càng rộng để khai triển khắp nơi, khắp giới, để chuyển tiếp những cái thanh lời, những cái nguyên lý của trời Phật đã ân ban cho mọi nơi, mọi giới có cơ hội tu học, tự sửa, tự tiến. Hồi 18, dạo địa ngục treo ngược, Phật sống tế công, giáng ngày mùng 9 tháng 11 năm Bính Thìn năm 1976. Thơ: Thi lâm biến giả, dục chiêu hồn, ố huyết thành hà, nhiễm thảo căn, đảo trí luân thường, hình đảo điếu, di lưu nguyệt họa, báo nhi tôn. Dịch: Đầy nội rừng thay, muốn gọi hồn, tràn sông ngập cỏ, máu nhơ tuôn, luân thường đảo lộn, thân treo ngược, mầm họa để dành, báo cháu con. Tế Phật: Giữa mùa đông giá vô cùng lạnh buốt, nhà giàu sửa soạn lò sưởi củi đốt, mình mặc áo lông áo da cừu, ăn đồ đun nóng trên bếp lửa. Nhìn lại nhà nghèo, ai nấy áo lạnh mỏng manh, hai hàm răng trong miệng đánh vào nhau nghe cơm cớp, muôn phần thê lương. Kiếp trước không tu, kiếp này chìm nổi. Mùa đông tới thân lạnh lẽo, mong những ai no cơm ấm áo ở cõi đời này phải có tinh thần cứu giúp những kẻ nghèo đói khốn cùng, phải tu nhân tích đức để kiếp sau được phúc báo dồi dào. Nếu không phúc sẽ hết, kiếp sau phải đầu thai vào gia đình nghèo khổ. Kẻ có trí tuệ, giỏi lo toan, không thể không trù tính trước. Bữa nay sửa soạn dạo âm phủ, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, mời thầy khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, Dương Sinh mau xuống đài sen. Dương Sinh: Ấy chà, tiếng kêu khóc thảm thương từ đằng trước vọng lại, chấm hệt tiếng heo kêu lúc bị đầu tể trói, khên ra chọc tiết ở làng quê. Tế Phật: Không được nhiều lời, phía trước ngục quan cùng tướng quân đã tới, mau tới đón chào. Dương Sinh: Kính chào ngục quan cùng tướng quân, tôi và Tế Phật phụng chỉ dạo địa ngục viết sách Địa Ngục Du Ký để khuyên đời, xin chỉ giáo nhiều cho. Ngục quan: Miễn lễ, từ lâu tôi đã ngưỡng mộ danh lớn Thánh Hiền Đường. Quý Thánh Hiền Đường, Phò Thánh Giáo mở rộng đạo, ấn tống kinh hay, sách quý, dạy điều thiện để phổ độ chúng sinh, khuyên răn giáo hóa tinh thần người đời, khiến rung chuyển cả ba cõi, đã thức tỉnh được biết bao kẻ liều mạng, mê lầm, công lao hỗ trợ luật pháp, khuyến khuyết ở thế gian thật là to lớn. Bữa nay, có duyên gặp gỡ, mời Tế Phật cùng Dương Sinh theo tôi vào trong ngục tham quan. Dương Sinh, đa tạ, à thì ra đây là địa ngục treo ngược, trên cửa có bản đề rõ ràng. Tế Phật, đúng đấy, bữa nay chúng ta dạo thăm địa ngục treo ngược, mau theo ngục quan cùng tướng quân vào trong ngục. Dương Sinh, hàng loạt tiếng kêu than như tiếng khóc đám ma, trong ngục là một bãi đất rộng, trên mặt hãy còn máu đỏ tươi nhuộm đẫm cỏ. Ngục quan, đây là địa ngục treo ngược thuộc quyền cai quản của Đệ Tam Điện. Dương Sinh, cảnh hành hình ở trên sân cỏ rộng hiện ra trước mắt. Những trụ sắt trồng thành hàng, trên đầu có căng dây, tất cả tội hồn đều bị treo ngược. Dây thép cứng xuyên qua lòng bàn chân, đầu thòng xuống đất, máu tươi ở chân phọt ra, giãy giụa kêu gào. Nhưng càng giãy càng đau đớn, có kẻ bảy lỗ đều chảy máu, im lìm bất động, tội hồn ở trên cột giống hệt mì sợi đem phơi nắng. Xin hỏi ngục quan, tại sao các tội hồn đều phải chịu hình phạt này? Ngục quan, người trần thế luân thường đảo ngược, đạo đức đồi bại, trò khinh thầy, không phân biệt ngũ luân. Cho nên, những tội hồn bị giam tại ngục này ngày một nhiều, mấy tội hồn bị phạt máu tươi nhỏ giọt xuống đất làm mọc lên thứ nấm màu đỏ. Vì máu đỏ tươi tưới xuống đất, lâu ngày tự nhiên sinh ra loại nấm màu đỏ mà dương gian hiện cũng có trồng. Huyết dịch của tội hồn nhơ bẩn sinh ra quy khuẩn, sau đó mọc thành nấm vậy. Dương Sinh, mùi tanh xông vào mũi, khó chịu quá, chỉ muốn mửa. Tế Phật, hãy trấn tĩnh tinh thần để tránh phương hại tới nhiệm vụ viết sách. Ngục quan, tôi kêu vài tội hồn tới, kể lại rành mạch trường hợp phạm tội của họ để Dương Sinh nghe. Dương Sinh, đa tạ ngục quan. Ngục quan, tướng quân hãy hạ một tội hồn đang treo ngược trước mặt xuống để nó thuật lại tình trạng đã phạm tội cho Dương Sinh nghe. Tướng quân, tuân lệnh, đã hạ tội hồn xuống rồi. Dương Sinh, xin hỏi tội hồn vì cớ chi mà bị treo ngược giữa chốn gió lạnh lùa thổi này? Tội hồn, ối chà chà, tôi đau đớn quá, hai chân đứng không vững, đau nhức lắm, bị treo ngược, ruột gan cơ hồ muốn ói luôn ra. Tôi lúc còn sống cư ngụ tại Đài Nam, nhưng chú tôi không có con, từ bé tôi đã rời nhà tới ở với chú, nhận chú làm cha, được chú nuôi cho tới khi khôn lớn, học hết bậc trung học. Vì chú tôi mở công ty bách hóa, lại chỉ có tôi là con trai duy nhất, cho nên chú tôi rất thương mến tôi, do đó những nghiệp vụ của công ty chú tôi giao cho tôi toàn quyền lo liệu. Tới năm tôi 37 tuổi, có người láng giềng mách cho hay là tôi không phải con đẻ của chú tôi, làm tôi liền nảy sinh ý muốn trở về sống với cha mẹ ruột mình thì hay hơn. Từ đó, tôi lén lút chuyển tiền bạc về nhà cha mẹ đẻ, cha tôi thấy vậy cũng không ngăn cản. Tôi còn đem hàng hóa giá trị của công ty bán hết đi cùng, biên thêm một số chi phiếu, sau đó bỏ nhà chú trở về nhà cha mẹ ruột lo hưởng thụ vinh hoa phú quý. Khi rõ được sự tình, chú tôi nghiến răng trợn mắt, bầm gan tím ruột, chửi trời trách đất. Chi phiếu tới kỳ hạn không tiền bảo chứng, các chủ nợ rần rần kéo tới cửa đòi tiền. Vì chú tôi đứng tên trương chủ, do đó phần bị bức bách, phần không có cách nào giải quyết nên đành nuốt hận tự tử. Hồn chú tôi tới âm phủ liền tố cáo tội của cha con tôi với Diêm Vương. Diêm Vương liền thụ lý án này. Chú tôi mất được một năm thì cha con tôi bị bệnh ma nhập vào thân, đã tiêu phá hết tiền của, bệnh lại nhập vào tim phổi nên cả hai đều thác. Hồn cha con tôi xuống tới âm phủ mới biết là đã bị giảm bớt tuổi thọ. Tam Điện Minh Vương quá giận phán đày tôi vào địa ngục treo ngược. Nghe nói cha đẻ tôi cũng bị xử đày nơi ngục khác để chịu hình phạt. Ngục quan, quân súc sanh ngược ngạo, mi được chú nuôi nấng khôn lớn, không biết đền ơn, nửa chừng thay lòng đổi dạ, đảo ngược luân thường đến nỗi phải xử đài ngục này để thụ hình, còn nói năng gì nữa. Tướng quân, hãy áp giải nó đi hành hình, cởi trói, thả hai tội hồn phía trái xuống để nó khai tội với Dương Thiện Sinh, hầu chép vào sách địa ngục du ký. Tướng quân, tuân lệnh, đã dẫn tội hồn tới. Ngục quan, mau khai hết tội mà mi đã phạm lúc còn sống cho Dương Thiện Sinh thuộc thánh hiền đường ở dương gian nghe. Tội hồn, tôi hiện tại muôn phần thống khổ, hàng ngày chịu hình phạt treo ngược, có miệng mà như câm, hai mắt muốn lòi tròng. Lúc còn sống, tôi ngủ ở Đài Trung, đã có gia đình, còn kết giao với một thiếu nữ, lén lút sống chung với nhau, lần lần bị bại lộ, thiếu nữ đó không cha, chỉ có một bà mẹ cô đơn, tuổi đã ngoài 40 mà nhan sắc còn mặn mà. Tôi thường mượn cớ này cớ nọ lưu tới nhà bà, dùng lời đừng mật quyến rũ. Bà liền bị tôi mê hoặc, rồi thất tiếc vì tôi, ngựa quen đường cũ, lui tới gặp gỡ hoài, cuối cùng ăn ở với nhau công khai, hưởng thụ mọi khoái lạc. Vì quá sung sướng, thành lóa mắt, không tự biết kiềm chế bớt. Cuối cùng bị tai nạn xe hơi, thân thể nát bấy, hồn bất tỉnh. Trong lúc hôn mê, quỷ đầu trâu mặt ngựa mang chỉ sắt, xích sắt tới áp giải xuống âm phủ. Khi tới trước đài gương soi ác nghiệp, những hành vi xấu xa bẩn thỉu trước đây hiện rõ lại nguyên hình, thẹn nhục tới nỗi chẳng còn dám ngó mặt một ai. Minh Vương quá giận dữ liền xử đày tôi vào địa ngục tra ngược với thời gian là 30 năm. Hiện thời tôi mới chịu tội được 2 năm. Như vậy còn quá lâu, không biết tới bao giờ mới dứt khổ. Ngục quan, quần xuất sinh, mi chẳng khác gì gà chó, cha mẹ không nhìn, tội gian dâm là tội đứng đầu muôn nghiệp ác. Mi gian dâm với con gái nhà người ta là tội lớn, đã không tự biết lại còn làm tới, phá hoại thêm tiết hạnh của người quả phụ, gian dâm cả mẹ lẫn con, tội mi đáng chết. Sau khi thụ hình ở ngục này, mi còn bị đày tiếp tại ngục A Tỳ, vĩnh viễn không được đầu thai. Tế Phật, không gìn giữ ngũ luân, làm bại hoại đạo đức, người đời nếu như không tôn kính thầy, dùng lời sắc sược đối với người trên, không hiếu thảo với cha mẹ, gian dâm với cả hai mẹ con mà bị xử phạt đày ở ngục treo ngược này, kể cũng còn là nhẹ. Phải đày xuống ngục A Tỳ mới là chỗ chôn thân. Người đời mau sớm tỉnh ngộ, để sau khi chết, khỏi phải đày xuống ngục này. Bữa nay, thời giờ đã cận, thầy trò chúng ta sửa soạn phải trở về. Dương sinh, đa tạ ngục quan cùng tướng quân đã mở đường khai lối, chúng tôi phải trở lại thánh hiền đường, xin từ giả hai vị tiên quan. Ngục quan, miễn lễ, có chỗ nào sơ suất, xin Tế Phật cùng Dương thiện sinh lượng thứ cho. Tế Phật, xin đừng khách sáo. Dương sinh, mau lên đài sen. Dương sinh, con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.